SBS Việt ngữ.
Cái chuyến đi Dược Biên của chị vào năm nào?
Năm 1979.
79. 79 là lúc đó là chị đi theo cái diện mà bán chính thức.
Đầu chuyến đầu chuyến nhì vậy đó.
Tức là đợt thứ nhì là bán chính thức.
Dạ.
Tức là nếu mà đi bán chính thức là vẫn còn được chuẩn bị, nó đỡ nguy hiểm hơn những cái chuyến kia đúng không?
Trên hình thức thì nó đỡ nguy hiểm hơn, nhưng mà trên thực tế sau cái kinh nghiệm mà mình trải qua thì nó nguy hiểm hơn 100 lần.
Tại sao?
Lý do là gì? Là nhiều người quá, mấy cái tàu buôn nó không có cứu. Cái này là sau này mình mới biết, chứ lúc đó mình không hiểu tại sao mà mỗi một ngày đó mười mấy chuyến tàu, mấy cái tàu không họ tới rất gần, họ nhìn rồi họ ngừng, rồi họ mình không biết người ta bạn tính cái gì đều bỏ đi hết, không có một chiếc nào mà ngừng lại nhìn, coi như là nó chạy thẳng luôn, nó bỏ mình luôn thì nó không bỏ, nhưng mà hình như là nó bàn tán cái gì đó, nó đậu, nó neo lại đó, có khi cả nửa ngày trời, nhưng mà không có cứu mình.
Và rồi cái chuyến đi chị bao nhiêu ngày thì mới
chuyến đầu tiên là khoảng 4-5 tuần gì đó ở trên biển, tại vì
là sao?
Ra
tức là
ngày thứ hai là cái máy bị hư rồi.
À, phải quành trở lại.
Không có quành trở lại, là cái sao? Tự cướp của nó cướp tới đâu thì nó kéo mình từng chút.
Là sao? Có cướp hả?
Cướp chứ. Cướp. Tơi bời.
Chúng tôi mở đầu câu chuyện bằng tiếng cười như ly vỡ của chị khi tôi hỏi chị đi tàu bán chính thức mà cũng bị cướp hả? Lúc ấy thì tiếng cười và câu chuyện mở đầu của chị làm tôi nghĩ mình sẽ có một câu chuyện vượt biên không có nhiều thứ để lo lắng so với những câu chuyện khác. Tôi đang nghĩ vậy. Tuy nhiên tôi cũng đang nghĩ mang trong đầu câu chuyện đáng sợ về chuyện cướp biển và hãm hiếp vọng về từ những chuyến đi trước đó. Hẳn khi bước xuống tàu vào lúc 15 tuổi như chị kể, không khỏi có nhiều âu lo cho chính mình hay cho những người thân của mình. Chị bục ra cười ồ một lần nữa khi nói về cái tuổi 15 của mình bước chân lên tàu. Cả gia đình đi hết hả chị?
Cả gia đình.
Lúc đó chị...
Ông anh thì lúc đó 15 tuổi.
Trộn mã rồi.
Trộn mã rồi, bởi vậy nó phải nằm dưới hầm dầu. Trộn mã rồi mới bị...
Ừ, trổ mã rồi mới bị. Và tôi đã không nhìn ra, không cảm nhận bất kỳ một chỉ dấu nào như tôi từng thấy, từng gặp trước đó ở người thật hay ở trong sách, trong phim về một vết cắt được bao ghém chằng chịt cẩn thận như vậy để cái cây non tiếp tục lớn và trưởng thành. Những người dân hiền lành buộc phải rời Việt Nam trong cơn đại nạn của mình và của quốc gia. Họ đã đi qua địa ngục trần gian để trở lại cuộc đời này. Họ đã bằng tất cả nỗ lực của mình sống lại. Những ngày tháng 4 này mãi khắc dấu trong lịch sử loài người về một cuộc xâm chiếm của bóng tối với ánh sáng văn minh, của cái ác với cái thiện lành, gây ra cảnh nồi da sáo thịt, gây ra một sự tung tóe và tản mát dân chúng phải tha phương và lưu lạc khắp mọi phương trời. Trong cái đau của người Việt tị nạn Cộng sản, những người Việt cấp hoa tị nạn Cộng sản còn buồn hơn. Trong chương trình Hạt giống yêu thương hôm nay, kính mời quý vị cùng Mai Hoa trong cuộc trò chuyện với Yến. Yến hôm nay là một phụ nữ thành đạt, là mẹ của những đứa con rất giỏi giang. Thế nhưng Yến trong câu chuyện mãi là cô bé 15 tuổi, ngày em theo gia đình bước chân xuống tàu.
Người chỉ vừa đủ một chỗ để mà mình ngồi thôi chứ không được nằm luôn á. Để ra mấy cái tàu buôn đó rất là nhiều mà không ai cứu hết là như vậy. Ondosa lúc đó nó còn rất là sớm.
Chỉ ngồi thôi?
Ngồi thôi.
Ngồi suốt mấy ngày?
Ngồi suốt 4-5 tuần luôn. chết thôi, khoảng cũng gần 30 người. Là thường thường đó là người già với trẻ con nít, người già với em bé. Mai có tưởng tượng không, người ta lấy vòng vàng, nhẫn, the whole tin of jewelry mà đi đòi đổi với lon nước để cứu con, mà đâu có ai giờ đó, còn ai đâu có ai mà care đó. Thì cuối cùng rồi đứa bé nó phải chết thôi, chết trên tay người cha chắc là cái người cha đó bây giờ cũng là người bạn của gia đình ở Brisbane đó.
Và biển cả là nơi mà những người trên tàu đã không còn cách nào khác, đã phải thả những người thân của mình xuống đó.
Khi mà mình mới mất đó, mình thả xuống, không bao giờ mà trôi đi đâu hết, nó cứ ngay cái tàu đó thôi đó. Mặc cho sóng gió là nó cũng ở đó thôi. Trừ khi mà mình bị cướp rồi nó kéo tàu đi thì mấy cái xác đó nó dạt ra thôi. Lúc mà hai tuần đầu mỗi một lần mà bị tụi nó vây lại tấn công, tại vì cái tàu của mình bị chết máy thì cứ hoảng loạn lên rồi xỉu, rồi ông già thì cứ nhét yến, tại vì ngồi phía sau nhét yến dưới cái hầm tàu mà dầu nhớt gì, nó cứ lên tới ngực mình như vậy đó. Thì mình cứ nghĩ là sợ quá, nhưng mà đợi tới người ta bắt đầu đói, bắt đầu khát, chết vì đói khát rồi đó, thì mọi người lại mong nó tới. Tại vì mỗi một lần cướp sau, khi mà mình không còn gì để cho nó cướp nữa đó, thì nó giục lại những cái nước và cơm và những cái đó là đã cứu những cái mạng của những cái người trong tàu. Mà má biết không, thực tình đó, Yến không biết tại sao cái tàu không bị chìm up until today. Yến không hiểu tại sao khi mà bao nhiêu sóng gió ở trên biển như vậy, thấy có khi mình thấy sóng ập đầu luôn về đêm mà không biết tại sao không có chìm. Bởi vậy khi mà lên bờ rồi đó, nguyên cái tàu thấy cạo đầu hết trơn, là cái thứ nhất. Nào nó thêm một cái như vậy nữa nè, cái đầu ai dạch ra thôi cũng chí đăng đuôi hết trơn. Thì không biết là người ta cạo đầu vì cái lời nguyện hay là cạo đầu vì có chí, mình không biết đó. Nhưng mà mỗi một lần sóng gió về đêm đó, thì mình cứ nghe tiếng kinh đại cha, lại công giáo với lại tiếng kinh của Phật giáo gần hết nguyên cái tàu.
Có bao nhiêu lần mà cướp nó tới, chị có nhớ?
Ôi, không nhớ nổi đâu. Có khi 3-4 chiếc nó vây mình một chiếc, hầu như ngày nào cũng có hết. Nhưng mà cái trải nghiệm mà mình nghĩ đó là bây giờ mình cứ try to cố gắng truyền lại cho con là như vậy. Tất nhiên là sao, hai tuần đầu đó, like, every time mà cái tàu của nó nhanh lắm đi, từ một chấm đen vào một cái đó là đúng với cái chỗ nó chỉ tích tắc thôi, nó nhanh như vậy đó mà. Sau 2 tuần cái mình bắt đầu hết biết sợ là gì đó. Nó cứ ngày này qua ngày nọ rồi đó, nó kéo coi như là đó, nó lợi cướp cũng có, mà có một cái chiếc tàu rất là nhỏ, tàu đánh cá rất là nhỏ, chỉ có một người thôi đó. Đó thì cũng kéo cái tàu của mình ì ạch, kéo cái tàu của tụi mình đang kéo vậy, thấy mấy cái tàu kia lại, cái nó nói thôi phải bỏ rồi nha. Vậy đó,
mình nó kéo mình đi đâu?
Ai biết đâu đi đâu, ra mạng không có. Chỉ biết là một ngày bữa sáng đó mình thấy cái đảo đó thôi.
Tức là cái tàu mình chết máy thì có một cái nó tới nó kéo, mà mình biết kéo đi đâu. Rồi cứ để so phó tới
kiểu nó cứ kéo như vậy mà tới Mã Lai, hình như là tới Mã Lai. Tới Mã Lai, ở Mã Lai đâu 2-3 tháng, kéo ra bỏ chặt dây bỏ biển thêm lần nữa.
Ai đó, kéo ra chặt dây bỏ biển?
Chính quyền Mã Lai.
Cuộc trò chuyện diễn ra tại buổi ra mắt sách Grandma's Treasure Shoe của hai tác giả Úc và Việt tại Fairfield ở miền Tây Sydney. Cuốn sách truyện tranh thiếu nhi được đưa vào hệ thống thư viện quốc gia trên toàn nước Úc để kể cho trẻ em Úc về câu chuyện tị nạn của những người chạy trốn cộng sản khỏi Việt Nam qua hình ảnh một cô bé với đôi giày. Em đã không mang gì trên người ngoài đôi giày dưới chân. Đôi giày đã đưa em đi vạn dặm, vượt qua nguy hiểm để đến bến bờ tự do. Đó là lịch sử của dân tộc em ở xứ người, và đó cũng là một phần lịch sử Úc như tác giả cuốn sách chia sẻ. Tại buổi ra mắt sách, nơi tôi có cuộc trò chuyện với Yến, tôi cũng đã gặp cặp vợ chồng cao niên ngồi yên trong hàng ghế khuất nhất mà họ có thể. Đó là ba mẹ Yến. Gương mặt nhẫn nhịn ngơ ngác của cụ bà và khuôn mặt phúc hậu hiền lành của cụ ông tỏa ra một sự ấm áp cho người đối diện. Phải đi qua bao nhiêu nước mắt để đến ngày hôm nay trong cuộc đời làm cha làm mẹ của hai con người này. Phải đi qua bao nhiêu tầng địa ngục để gầy dựng cho nước Úc một đại gia đình, những con người thiện lành và thành đạt. Hai người già đó đã đưa xuống tàu 7 đứa con sau khi đã mất đứa con trai cả trong lần vượt biên trước đó. Trong buổi ra mắt sách, có rất nhiều người trẻ đã đến chụp hình với họ. Đó là những thế hệ sau trong số các con cháu của họ. Rất nhiều người trong buổi ra mắt sách này là con cháu của hai vị và họ có mặt trong ngày sách ra mắt để cùng chung vui với người nhà của mình. Những người tham dự buổi ra mắt sách đủ màu da, đủ nguồn gốc, đủ lứa tuổi. Ai trong số những người cười nói an nhiên kia là những người khổ nạn đã giấu trong mình một vết thương.
Lúc mới lên bờ ai cũng vậy. Lúc đó mình cứ nghĩ là mình lên bờ rồi ổn, sự thật ra đâu có ổn đó.
Những người Hoa chạy nạn cộng sản như gia đình Yến, ông bà nội ngoại của cô đã chạy nạn cộng sản từ Trung Quốc qua Việt Nam, đến đời cha và mẹ cô lại chạy nạn cộng sản từ Việt Nam đến Úc. Khi được hỏi chị nghĩ mình là người Việt hay người Tàu hay người Úc, Yến nói:
4 phần Úc, 4 phần Việt Nam, 2 phần Tàu.
Việt Nam là nơi đất cô mang gia đình chị, và Trung Quốc là quê cha đất tổ. Và trong cuộc lưu vong lánh nạn cộng sản, những người Việt mất nước 1, những người Hoa Kiều mất đến 2 lần. Những người Hoa đã tới và đã đóng góp xây dựng nên một nước Việt phồn vinh thời Pháp thuộc và thời đệ nhất đệ nhị Cộng Hòa, cũng như cách mà cộng đồng di dân đã đóng góp vào nước Úc. Trong một lần về thăm Việt Nam, Yến kể, Nha Trang và Đà Nẵng tràn ngập khách du lịch Trung Quốc. Và chị đã rất bực mình về điều này. Các con chị đã hỏi rằng, sao mẹ cũng là người Hoa, lại ghét những khách du lịch người Hoa đến như vậy? Ba chị đã trả lời các cháu bằng một câu hỏi. Các con nghĩ đi, vì sao ông bà các con đã phải chạy cộng sản từ Trung Quốc tới Việt Nam, rồi lại chạy cộng sản một lần nữa từ Việt Nam qua đến Úc? Câu hỏi của ông cũng là câu trả lời đối với các cháu. Chị nói ba chị đã có một ảnh hưởng không nhỏ lên suy nghĩ của chị về nguồn gốc Hoa của mình và về Việt Nam. Ông đã nói không chỉ với chị mà với các cháu. Việt Nam bị Trung Quốc đô hộ 1000 năm. Trung Quốc muốn đồng hóa Việt Nam mà có đồng hóa được đâu. Rồi Pháp đô hộ Việt Nam mà có đồng hóa được người Việt đâu. Mà con coi đó. Ông chỉ lên bản đồ. Trung Quốc to bự như thế này, Việt Nam nhỏ như thế kia. Mà Trung Quốc có làm gì được Việt Nam đâu. Rồi ông kết luận, Việt Nam sẽ không để cho Trung Quốc đồng hóa mình. Bài học lịch sử và niềm tin của một người Việt gốc Hoa chỉ sống ở Việt Nam một phần đời mình về sự trường tồn của nước Việt và của dân tộc Việt. Không phải để những người Việt thuần chủng tự vui về mình, mà để những người Việt đang sục sôi ghét Trung Quốc có một sự rạch ròi giữa chính quyền Trung Quốc Cộng sản và những nạn nhân Cộng sản khắp nơi trên thế giới. Và đừng để chủ nghĩa dân tộc đang sục sôi trong lòng mình biến mỗi người thành một dạng cực đoan khác một cách đáng thương. Trong cái đau của người Việt tị nạn Cộng sản, những người Hoa tị nạn Cộng sản còn buồn hơn. Họ chạy nạn Cộng sản từ trước các khi người Việt biết về Cộng sản và chạy Cộng sản một lần nữa khi miền Nam thua cuộc. Họ là những người phải lưu vong đến 2 lần. Câu chuyện của Yến chưa dừng lại. Đoạn trường mà Yến đi qua thì cha cô mới là người lội từ địa ngục để kéo gia đình về bến sinh. Và có lẽ vì một gánh gia đình và vì tình thương vô bờ với gia đình, với đứa con gái 15 tuổi của mình mà ông đã không ngã quỵ.
Nó nói là qua tàu đó nó cho ăn, lúc đó ai cũng đói lả hết rồi. Thì mọi người đâu mười mấy cô, tại vì tối thường thường là tối mà mấy cô qua bên đó. Ba Yến thì nếu cái chân Yến lại không cho đi đó, thì đâu cỡ 2-3 tiếng gì đó thì nghe cái tiếng cứu thế giới, cứu thế giới đó.
Trong không khí rộn rã của một buổi ra mắt sách sắp sửa khai mạc, Yến dù cố giấu cảm xúc của mình cũng không tránh khỏi những lúc cô phải thở ra rất dài để nói về những ngày ở trên đảo.
Cáo trở, cay đắng. Những cái mà mình thấy, mình trải nghiệm. Đó. Nào, Mai có thể tưởng tượng một người con gái thành một người đàn bà ngoài ý muốn. Từ thảm thiết tới cái trải nghiệm của cái chuyến đi, rồi lên bờ lại gặp những cái người mà cùng cái tiếng nói của mình, cùng một cái đất nước mà đi ra, mình nghĩ là sẽ thân thương lắm. Có một thời cũng rất ghét người Việt.
Em hỏi cái này em sẽ không từ từ chị có thể trả lời. Tức là chị có bị xâm phạm không?
Có chứ, xâm phạm Liên Tàu mà, cái này là cái thảm nạn của Liên Tàu chứ không phải là người có người không.
Thì mình chứ ba chị kia giấu chị cũng không.
Giấu chứ cái tàu của Việt lên giấu đi không?
Rồi ba chị
có một cái giai đoạn như vậy mà Yến yêu Yến hơn. Yến tức như là sau đó, tức như ở trên tàu thì như vậy xong rồi thôi, rồi lên tới Mã Lai tiếp thì bị tối lại cái người lính Mã Lai nó người kéo nữa, thì ông già ông ôm Yến rất là chặt. Yến nhớ họ lấy bắn súng đặt cái cổ và đến già thả Yến ra.
Sương khói lên khơi, thủy dương du bên tai bơi, làn mây hồng pha giang trời, sóng đà dần thuyền qua xứ người, thuyền ơi viễn xứ xa xưa. Một lần qua xa bên lao thương, hỡi dòng hát thiên thu, suối nguồn xa vắng, chiều mưa ngang về. Nhìn
ba cô đã nói với cô rằng nếu ở trên tàu ba không thể làm gì được, vì còn mẹ con và các em. Nhưng ở đảo đã có Liên Hiệp Quốc, đã có các tổ chức quốc tế. Nếu ba có chuyện gì thì các tổ chức đó sẽ lo. Ba phải cứu con. Và ông đã ôm chặt cô con gái 15 tuổi của mình, mong che chở khỏi bàn tay nhơ nhuốc của những người lính Mã Lai. Thế nhưng nhìn thấy ba bị đập bắn súng vào đầu, Yến đã vùng ra khỏi vòng ôm của ba mình. Và cô đứng thẳng người dậy, bước đi.
Ngồi im ba.
Mỗi người tị nạn vượt thoát được bến bờ tự do, biết ai trong họ mang trong mình một vết chém, như cái cây bị chặt ngang thân, nhưng họ đã vươn dậy, tự hàn gắn, tự che giấu vết thương mình và sống. Họ, qua câu chuyện của mình, đã gieo cho nhân gian bài học về sự bất khuất, dũng cảm và đặt trong mỗi chúng ta một câu hỏi về lòng tha nhân. Hạt giống yêu thương đến đây là hết. Mai Hoa xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ Bảy tuần sau.
hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.